ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính lạy Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, kính thưa quý Phật tử theo dõi trực tuyến. Đề tài pháp thoại hôm nay thầy kính gửi đến quý vị là nghĩa mẹ công cha trong kinh Tâm Địa Quán. Đây là phần chích dẫn chương thứ hai trong cả kinh Đại Thừa Bản Sinh Tâm Địa Quán, một bản kinh Đại Thừa nói về bốn trọng ân, trong đó ơn cha mẹ được khắc ghi một cách ấn tượng so với các kinh điển Đại Thừa có cùng chủ đề. Bài kinh này được thầy dịch lại, đưa vào kinh Phật cho người tại gia thứ 17, nhằm nhắc nhở các Phật tử tại gia đó về trách nhiệm nhớ ơn và đền ơn công sanh thành dưỡng dục của hai đấng mẹ và cha mà theo kinh điển Pali Đức Phật thường sánh ví như hai vị Phật trong nhà. Để hiểu rõ về nghĩa mẹ và tình cha trong kinh Tâm Địa Quán đó, thầy sẽ đọc từng câu, từng đoạn, sau đó phân tích, vắn tắt để chúng ta cùng ôn lại những lời dạy cao quý của Đức Phật về trọng trách của con thảo cháu hiền đối với hai đấng sanh thành. Này các đệ tử, ai còn cha mẹ được gọi là giàu, ai mất song thân được gọi là nghèo. Đây là một trong những ảnh dụ rất sâu sắc. Từ góc độ kinh tế học thì những người giàu có về động sản, bất động sản hợp pháp như là triệu phú, tỷ phú được xem là những người giàu kết xù. Cũng có những người giàu kế thừa từ sự nghiệp để lại của cha mẹ ông bà, hoặc thông qua một di chúc hiến tặng nào đó. Nhưng mà ở đây đó, thì Đức Phật sánh ví với gia tài tình thương mà mẹ và cha đã đồng hành với con từ lúc có mặt ở trong bào thai cho đến lúc người cha, người mẹ qua đời. Như trong bài kinh Báo Trọng Ân Cha Mẹ đó, Đức Phật dạy mẹ già hơn 100 tuổi vẫn thương con 80, tình thương nào ngơi nghỉ đến hơi thở cuối đời. Thì ai có ông bà sống từ tuổi 80-90 trở lên đó cảm nhận rõ được điều này. Mà dầu người con của bà mẹ 80-90 tuổi đó đó đã có cháu ngoại cháu cố, nhưng mà bà cháu ngoại cháu cố đó vẫn được mẹ của chính mình, mà trung bình là trên lệch khoảng chừng 2 thập niên tuổi, xem như là người con, giống như là thuở nào không có thay đổi. Cho nên khi cha mẹ mà còn sống thì Đức Phật xem như là người giàu có về tình thương yêu, về hạnh phúc, về sự sum hợp, về cơ hội báo hiếu. Thì nhận thức được điều này đó, thì trong quá trình là cha mẹ còn sống, con Thảo cháu Huyền đừng hứa hẹn báo hiếu trong thì tương lai. Tất cả những gì mà chúng ta có thể làm được á, thì nên làm được ở kiếp này, ngay lúc cha mẹ còn khỏe, nhìn thấy được, cảm nhận được, hạnh phúc được trước các hành động hiếu kính của con Thảo cháu Huyền trong gia đình. Chờ khi cha mẹ qua đời rồi đó, thì việc báo hiếu có ý nghĩa đó, không quá lớn như là khi còn sống. Cho nên chúng ta phải nhớ đến sự so sánh rằng cha mẹ còn sống đó, làm cho người con trở nên giàu về tình thương yêu. Để sống thật tốt với cha mẹ, đừng làm cha mẹ buồn, mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho cha mẹ của chúng ta. Đức Phật dạy, mẹ hiền còn sống như trời giữa trưa, ánh sáng chiếu soi không hề thiên vị. Mẹ hiền mất đi như mặt trời lặn, bóng tối phủ trùm. Thì đây là một ảnh dụ so sánh sự sống của người mẹ đó như là vườn mặt trời. Ngay thời điểm đứng bóng, tức là khoảng tầm 11 giờ rưỡi đến 12 giờ rưỡi, thì đó là thời điểm mà cường độ ánh sáng được xem là mạnh nhất ở trong ngày. Nhất là trong mùa hè, chúng ta sẽ cảm nhận rõ được độ nóng vào lúc 11 giờ rưỡi cho đến 12 giờ rưỡi trưa. Ở đây đó thì cái hình ảnh mặt trời đó được tượng trưng cho sự soi sáng, sự ấm áp, sự phủ trùm, không hề phân biệt đối xử tất cả con người, động vật và thảo mộc ở trên mặt đất, trực tiếp đón nhận được ánh sáng của vầng thái dương. Thì tương tự cũng như thế đó, tình thương của người mẹ hiếm khi có phân biệt đối xử. Dĩ nhiên cũng có những người mẹ thương những đứa con trai nhiều hơn con gái, và đặc biệt là thương con trai út nhiều hơn những người con còn lại. Nhưng ở góc độ tương đối nhất, tình thương của cha mẹ cần phải được ban rãi một cách đồng đều với tất cả mọi người con. Cho nên nếu chẳng may mẹ đã qua đời đó, thì vầng thái dương của sự soi sáng đó không còn nữa. Qua kinh nghiệm của thầy đó, những gia đình nào hạnh phúc, con cháu thành đạt, công danh sáng chói, có giá trị và hỗ trợ đời đó, phần lớn đều lệ thuộc vào kỹ năng giáo dục khéo léo về tài và đức của người mẹ. Thì thông thường người cha thì đi làm bận rộn suốt ngày, nhất là những người cha đóng vai trò trụ cột kinh tế gia đình, cho nên việc gần gũi chăm sóc con trong nhà đó không thể nào bằng được thời gian, công sức, tâm huyết, sự kiên trì và nhẫn nại của người mẹ dành cho tất cả những đứa con. Bởi vì người mẹ đó mang nặng đẻ đau, cho nên đó, cái cảm nhận và sự thương yêu đó, dành cho con đó, chắc chắn đó, nổi trội hơn người cha trong tình huống tương tự. Do đó ai chẳng may mất đi người mẹ, giống như là tình trạng mặt trời đã lặn sau 6 giờ chiều, Thì lúc đó đó, nửa trái đất này đó bị phủ trùm bởi bóng đêm. Mà trong bóng đêm thì chúng ta thấy là mọi thứ rất là khó khăn, đi đứng khó khăn, công việc không hiệu quả, có thể dễ bị vấp té ngã, không có cơ hội để giải trí, nghe nhìn, và nhiều phương diện khác đó đều gặp ít nhiều những sự trở ngại khác nhau. Ai sống ở tại những vùng mà có ánh sáng ban đêm đủ đầy đó, khi bị cúp điện, ánh sáng không còn phủ trùm nữa, dầu chỉ là trung bình 8 tiếng cho đến 12 tiếng trong ban đêm thôi, chúng ta cảm thấy cả một vấn nạn rất là lớn, nhất là làm việc văn phòng hoặc là sử dụng đến internet, mạng xã hội, vân vân, mà bị cúp điện đó thì rõ ràng đó bóng tối phủ trùm, chúng ta không làm được hiệu quả. Đức Phật dạy: cha hiền còn sống như núi vĩ đại, cha mất đi rồi như dưới vực sâu. Thì có đây cũng là một hình ảnh rất là ấn tượng. Chúng ta thấy là cái sự tương phản đó, giữa núi cao ngất trời và vực sâu. Thì nếu chúng ta lấy cái mặt phẳng của đất đó, làm hệ quy chiếu, thì đỉnh cao của núi và vực sâu là đối lập nhau. Sự đối lập này nhiều chừng nào đó thì cái khoảng cách đó giữa núi cao và vực sâu đó tỷ lệ thuận chừng đó. Ở đây Đức Phật đã rất khéo léo khi sánh ví sự còn sống của người cha giống như là núi Thái Sơn, tức là có được tầm nhìn là phủ trùm và tượng trưng cho bản lãnh, rồi nâng đỡ, chở che cho tất cả con cháu sống hạnh phúc trong đời. Còn nếu chẳng may chúng ta vẫy tay chào với người cha đó, thì cũng giống như là mình bị chìm xuống vực sâu. Như là người cha có trách nhiệm mang lại an vui, hạnh phúc, sự nghiệp, thành công, giàu sang phú quý cho con ở trong gia đình. Thì cái vẫy tay chào với người cha như vậy đó, lòng chúng ta không thể không ngậm ngùi, thương tiếc, kính nhớ, thậm chí là bỏ ăn bỏ ngủ mỗi lần thấy cảnh tượng cha của một người nào đó đang dẫn con đi, hay đứa con hạnh phúc bên người cha, thì toàn bộ các kinh nghiệm và kỷ niệm cũ đối với người cha hiền hạ kính đó trỗi dậy trong tâm thức của chúng ta và làm cho chúng ta có cảm giác cô đơn trống vắng. Cho nên con cái hiếu thảo với cha mẹ nhiều chừng nào thì khi cha mẹ qua đời đó, tất cả các anh dụ dù ấn tượng như thế vẫn chưa có thể mô tả được sự cô đơn trống vắng, buồn tủi, thương nhớ, kính tiếc của tất cả con thảo cháu hiền. Đức Phật dạy: vì thế mọi người phải sống ơn nghĩa, hiếu dưỡng mẹ cha như thờ Phật pháp, thì được phước đức không thể kể hết. Ở đây là Đức Phật phân tích về nhân quả của lòng hiếu thảo mà những người con đã thể hiện trọng trách cao quý đó đối với hai đấng sanh thành của mình. Lời khuyên của Đức Phật là khi còn sống chúng ta phải nhớ ơn nghĩa để hiếu dưỡng cha mẹ. Đây là quy luật nhân quả thôi. Thì tất cả những gì mà chúng ta có được thành công trong đời, trong ngày hôm nay đều là nhờ sự ban tặng sự sống của mẹ và cha chúng ta của nhiều năm trước. Có rất nhiều người nói rằng là cha tôi thiếu trách nhiệm, mẹ tôi không thương tôi phải nỗ lực tự thân, vất vả, thậm chí là ba chìm bảy nổi tấm lên từ nhỏ đến lớn. Thì nhắc đến cha mẹ chẳng những không có ấn tượng gì của sự kính ơn, mà còn có sự uất hận, nghẹn ngào, chua xót, trách móc rằng á là cha mẹ tôi đã bỏ rơi tôi, thiếu chăm sóc tôi, làm cho tôi đó mới ra nông nỗi như thế này. Thì những người như thế đó nên nhớ lời Phật dạy rằng chúng ta rất có phước khi được sinh ra với thân phận là một con người. Dù là con người nhà nghèo, trải qua nhiều bất hạnh đó, vẫn còn có giá trị hơn rất nhiều lần so với việc đầu thai trở thành các loài động vật, dù là các động vật thú cưng như là các loại chó quý, mèo quý và một số loại gia súc khác được con người thương yêu. Không thể nào bù được, so sánh ngang bằng được, dù chỉ là một phần, đối với việc chúng ta có phước báo làm con người. Và đồng thời Đức Phật khuyên á, phải hiếu dưỡng cha mẹ như là thờ Đức Phật. Đạo Phật là tôn giáo duy nhất trên toàn cầu cho đến thời điểm hiện nay. So sánh cha mẹ như là bậc giác ngộ vĩ đại, người khai sáng đạo Phật. Còn các tôn giáo khác như là các tôn giáo nhất thần đó, chủ trương rằng là mỗi con người có hai người cha và hai người mẹ. Cha mẹ thứ nhất á là cha mẹ huyết thống, sinh ra chúng ta theo sự đăng ký của giấy chứng sinh tại một bệnh viện có chức năng hộ sản. Rồi bên cạnh đó đó, các tín đồ của tôn giáo nhất thần còn thờ phụng Thượng Đế, phần lớn là ở giới tính nam. Nhưng thực ra thì người nam không thể sinh sản được, chỉ góp phần tạo ra sự sống thông qua người mẹ thôi. Còn á, người mẹ mới chính là nơi tạo ra mầm sống từ cái phôi trong bào thai, với trung bình 9 tháng 10 ngày đó thì trở thành một cô cậu bé mới. Cho nên sánh ví cha mẹ như là hai vị Phật trong nhà đó, thì rõ ràng đó là đề cao vai trò đạo đức, vai trò dẫn dắt, vai trò giá trị của mẹ và cha đối với cuộc đời của những người con. Và Đức Phật cũng khen ngợi bất cứ ai hiếu thảo với cha mẹ đó thì công đức không thể nghĩ bàn, giá trị đó, đó là rất to lớn. Đức Phật dạy: này các đệ tử, cha có từ ân, mẹ có bi ân. Bi ân của mẹ nói trong một kiếp cũng không hết được. Tình thương của mẹ trên thế gian này không có cái gì có thể sánh bằng. Thì đây chúng ta thấy là hai khái niệm bổ sung giúp cho chúng ta cảm nhận được những đóng góp to lớn của cha mẹ đối với chúng ta với tư cách là một con người. Nếu mẹ có bi ân, đó là tình cảm, sự thương xót, vân vân đối với con, thì cha có từ ân, chữ từ có nghĩa là mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười. Còn bi đó là thông cảm, là chia sẻ trước những sự thống khổ của đứa con. Thì sự so sánh này đó rất là tương đối, tức là có những người cha đó vừa đóng vai trò làm cha làm mẹ, cho nên vừa có bi ân mà vừa có từ ân. Cũng có những người mẹ đó đóng vai trò làm cha làm mẹ luôn, cho nên đó vừa bi ân và vừa từ ân cũng đều trọn đủ. Ở đây như là một văn hóa sống. Chúng ta thật sự có may mắn nếu được sinh ra trong gia đình đó mà cha ban tặng từ ân cho chúng ta, mẹ ban tặng bi ân cho chúng ta. Thì từ nhỏ đến lớn đó, chúng ta sống trong trọn vẹn của sự yêu thương đó, thì tự động chúng ta lại có trách nhiệm kế thừa di sản văn hóa, thương thế hệ con cháu với trách nhiệm cao quý, giúp cho con cháu mình thành công hạnh phúc. Và điều này đó tạo ra một dây chuyền với những đạo lý rất là cao quý. Đồng thời Đức Phật cũng khẳng định rằng đó, công đức bi ân của cha mẹ không thể nào nói hết được. Có nghĩa là ngôn ngữ dầu có dài dòng văn tự khéo léo cỡ nào đó cũng chỉ mô tả tính tương đối của ơn sanh thành nghĩa dưỡng dục của người mẹ đã dành cho các con. Về tình thương của mẹ dành cho con trong thời gian mang thai, Đức Phật mô tả rất ấn tượng thế này: từ lúc mang thai suốt 10 tháng trường, đi đứng ngồi nằm mẹ chịu đau khổ, kiên cử mọi thứ, không màng bản thân, dù hữu dục lạc, ăn uống trang sức, mẹ cũng không thích. Lòng mẹ lúc này luôn nghĩ đến con, không chút quên lãng. Thì đây là một trong những mô tả nói về sự hy sinh của người mẹ dành cho con của mình về thói quen ăn uống và thói quen sinh hoạt thường nhật. Tất cả đã theo tư vấn của các bác sĩ phụ khoa nhằm đảm bảo được sự trưởng thành của phôi thai qua 5 tháng trong bụng của người mẹ. Cho đến lúc khi hạ sinh thì ngoài việc mẹ tròn con vuông ra đó, đứa con đó phải thừa hưởng được các gia sản đời sống tinh thần, rồi phong tục tập quán, phẩm chất đạo đức, hiểu biết cao quý của người mẹ sang người con. Đó là tác động của cộng hưởng nghiệp tích cực từ người mẹ sang người con. Khoa học ngày nay cho chúng ta thấy rằng là trong thời gian mang thai trung bình 10 tháng đó, nếu người mẹ nghiện ma túy, thuốc lá, rượu bia, dễ dàng dẫn đến các loại dị tật bẩm sinh ở đứa con, nghĩa là người mẹ đó ngoài 40 tuổi, thì hậu quả nghiêm trọng của lối sống tiêu cực trong thời gian mang thai đó đã ít nhiều ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của đứa con. Cho nên trong thời gian mang thai đó, theo giáo pháp Phật giáo đó, thì người mẹ cần phải thực tập lòng từ bi, tâm nhân ái, sự hiểu biết, độ lượng bao dung quảng đại, vô ngã vị tha, tha thứ và nhiều phẩm chất cao quý khác. Đừng khủng hoảng, lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an. Đừng chối bỏ cuộc đời. Đừng đào tẩu, thiếu trách nhiệm. Đừng cường điệu hóa. Thì lối sống này đó, từ người mẹ sẽ ảnh hưởng tích cực đến phong cách của đứa con về cá tính. Và nếu người mẹ khéo léo dùng những cái lời hát ru, những lời ca trù, những lời ru con trong giấc ngủ bằng những giai điệu ngọt ngào, thư thái đó, thì đứa con đó có được cái bẩm chất đó, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an, bớt đi các hạt giống sân si. Cho nên đó, để có được cái phẩm chất đó từ đứa con của mình, thì người mẹ buộc phải hy sinh cơ hội hưởng thụ của chính mình trong thời gian mang thai, chứ không thể ăn xả láng, uống xả láng, hưởng thụ xả láng, rồi ngủ nghỉ xả láng được. Tất cả nó phải đều theo một cái quy trình tích cực. Còn đối với thói quen trang sức á, thì đó là sở trường của phụ nữ. Dù là phụ nữ ở tuổi thanh thiếu niên hay là lão niên gần đất xa trời, nhu cầu làm đẹp, trang sức phẩm, son phấn, thậm chí là giải phẫu thẩm mỹ, mẫu mã áo quần thời trang, tất cả những sản phẩm đắt tiền để tiền đẳng cấp đều được quý bà quý cô có điều kiện tài chính vững vàng sẵn sàng bỏ ra để sở hữu và sử dụng đó. Nhưng mà trong thời gian mang thai đó thì hầu như là người mẹ hiếm khi nào quan tâm đến những thứ này. Tất cả là tập trung cho việc dưỡng thai nhằm giúp cho đứa con đó được sức khỏe thể chất và những phẩm chất đạo đức cao quý. Về tình mẹ trong thời gian sinh con, Đức Phật dạy như sau: đến khi sinh nở, mẹ đau đớn hơn, như nghìn mũi nhọn cắt xé thân thể, không thể kể xiết. Thì tôi đó là thầy tu, giới tính nam, rất khó có thể cảm nhận được nỗi đau đớn thể xác khi người mẹ đó tạo cơ hội cho đứa con đã được nuôi dưỡng suốt gần 10 tháng có cơ hội nhìn thấy được mặt trời. Và có lẽ so với các loài động vật, nhất là động vật hai chân, động vật có chân, bốn chân, động vật có cánh, thì con người đó khi sinh ra tất cả các cháu bé nam hoặc nữ đều khóc oa oa. Đó là cái sự đau do cọ sát cơ thể với bộ phận của người mẹ, cũng như là sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ trong cơ thể của người mẹ rất là ấm áp so với cái việc là được đưa ra bên ngoài. Thì tất cả những điều này đó nó tạo ra cái đau đớn về thể xác của người mẹ và cũng là cái đau về thể xác của đứa con, và dĩ nhiên là người mẹ sẽ đau hơn. Các nhà động vật học cho chúng ta biết là trong các loại sinh đó, thì việc người mẹ sinh đứa con là đau đớn nhiều hơn nhiều lần so với các loài động vật sinh ra thế hệ con cháu. Nên ở đây Đức Phật dùng hình ảnh đó là như nhìn mũi nhọn cắt xé thân thể. Tức là cái nỗi đau đó, nó làm cho chúng ta có cảm giác như là dao, rồi mát, đinh, rồi ghim đâm vào trong cơ thể, làm cho chúng ta cảm thấy rất là khó chịu. Rồi có nhiều chị em phụ nữ sinh ra một lần con thôi là cảm thấy tở tới già, không muốn sinh con nữa. Hiện nay thì xu thế của phụ nữ phương Tây là không muốn sinh con vì sợ mất gian sắc, rồi đau đớn, rồi trách nhiệm và nhiều yếu tố khác. Rồi họ muốn sống đơn thân, độc thân, như vậy nó khỏe hơn là có con phải lo lắng trách nhiệm đủ thứ trên đời. Những rủi ro trong lúc sinh con thì được Đức Phật khắc họa như sau: có khi bất hạnh mẹ phải qua đời để con được sống, khi sinh nở rồi mẹ mừng khôn tả như kẻ nghèo khó được gặp như ý. Thì tất cả các bác sĩ phụ khoa và những bệnh viện có chức năng phụ sản đó thì chắc chắn là hiểu rất rõ về các rủi ro trong khi người mẹ đó nỗ lực giúp cho mầm sống trong cơ thể của bà đó có cơ hội chào đời để trở thành một con người có nhân phẩm về sau này. Các chị em lớn tuổi từ 40 trở lên, nhất là trong trường hợp sinh con đầu lòng, thì cái rủi ro hoặc là con mất, hoặc là mẹ mất, hoặc là cả mẹ lẫn con đều mất, chắc chắn là có. Rồi cũng có những trường hợp á, do dị tật bẩm sinh trong cơ thể và do những cái xáo trộn trong quá trình mang thai, thì chẩn đoán của các bác sĩ chuyên khoa về sản phụ đó khẳng định rằng đó, nếu để cho hài nhi trong cơ thể được sống đó, thì tính mạng của người mẹ khó có thể bảo toàn, cho nên buộc phải mổ khẩn cấp. Thì biết bao nhiêu câu chuyện đau lòng được kể lại bởi những người làm trong bệnh viện sản phụ. khi sinh con ra cũng là thời điểm mà người mẹ vĩnh viễn được cõi đời, hoặc là một vài ngày sau đó, chẳng hạn như trường hợp của Thái tử Tất Đạt Đa. Và về sau này đó, ở tuổi 35 trở thành Phật Thích Ca. Thì sau 7 ngày hạ sinh ra thái tử, hoàng hậu Maya Devi đó đã vĩnh viễn liệt khỏi đời. Tức là không có cơ hội nhìn thấy được sự lớn khôn qua năm tháng ngày giờ của đứa con được mình sinh ra. Cho nên là cái rủi ro trong việc sinh con đó là có thật. Và do vậy, trường hợp mẹ tròn con vuông sẽ là nỗi vui mừng khôn tả, để Đức Phật sánh ví như gì? Kẻ nghèo khó được ngọc như ý. Thì sau khi xuất gia và trở thành là một bậc chân tu, Angulimala nguyên là sát thủ cuồng tín, nỗ lực tu tập tâm từ bi, hạnh từ bi theo hướng dẫn của Đức Phật để chuyển nghiệp sát sinh ngay trong cuộc sống hiện tại này. Thì bên cạnh đó, nỗ lực mang lại sự sống, xây dựng hòa bình, hóa giải hận thù và chăm sóc sức khỏe cho nhiều người đó, thì Angulimala đó với pháp danh mới là Ahimsa, tức là bất bạo động. Có một lần đi đường đó, nhìn thấy một phụ nữ giai cấp thấp đang trong giai đoạn chuẩn bị khai hoa nở nhụy, ông vội vã trở về chùa Kỳ Viên thỉnh sự chỉ dạy của Đức Phật. Thì Đức Phật dạy rằng là kể từ khi con được sinh ra trong chân lý Phật, bao nhiêu công đức do thực tập tâm từ bi, con xin hồi hướng cho sự sinh nở này. Theo đó, mẹ tròn con vuông, mừng rỡ, thầy Angulimala đã đến nơi người mẹ đang đau khổ quằn quại bởi sự sắp sinh và nói những lời tương tự với ánh mắt từ bi, tâm rộng lượng, các hành động cử chỉ bao dung, quảng đại. Và cuối cùng á, điều rất là vui mừng, chẳng những sanh mẹ tròn con vuông mà bà mẹ đó không có cảm giác đau đớn hay là bị bất cứ một rủi ro nào đối với sức khỏe và tính mạng của bà. Về sự chăm sóc của mẹ trong những năm tháng đầu, mẹ dùng ngực mình làm nơi con ngủ, vòng tay của mẹ ôm ấp đời con, bầu sữa của mẹ như suối cam lộ nuôi lớn đời con. Ân đức nuôi dưỡng của đấng mẹ hiền không gì sánh được. Ở đây chúng ta thấy là những hình ảnh rất là ấn tượng. Thứ nhất là vòng tay thương yêu của người mẹ, đó là ôm con vào lòng, cho con bú, ẵm con lên, dìu dắt con. Tất cả đều nó liên hệ đến bàn tay, trong đây nó có gắn kết với sự thương yêu. Rồi giặt giũ, tắm rửa cho con, nấu nướng, chăm sóc, tất cả mọi việc mà người mẹ dùng bằng bàn tay của mình đó, dành cho con mình đó, phải nói rằng đó, tạo ra sự ấm áp cõi lòng của người con. Thì đây là một cái mô tả rất là ấn tượng. Còn để ru ngủ cho con có giấc ngủ say giữa trưa và về tối đó, Đức Phật đó, dùng hình ảnh đó là mẹ dùng ngực mình làm nơi con ngủ, tức là cho đứa con bú để đứa con cảm thấy được no, đỡ khát, khỏe mạnh và cảm thấy được an thần, nhất là trong giai đoạn mới vừa sinh. Mỗi ngày các cháu bé đó phải có nhu cầu ngủ là đôi lúc 15-16 tiếng đồng hồ. Rồi cứ lớn lên dần thì cái nhu cầu ngủ đó nó giảm xuống từ từ. Và Có nhiều đứa con á bám víu cho mẹ dữ lắm, thông qua bầu sữa ngọt ngào của người mẹ. Cho nên đó, người mẹ đó phải nỗ lực chịu đựng để chăm sóc cho đứa con được trưởng thành thông qua bầu sữa của mình. Chính vì thế công đức nuôi dưỡng đó không thể đo đong tính đếm bằng giá trị vật chất được. Chúng ta thấy hình dung các loài động vật không phát triển ý thức, không có đời sống xã hội và cộng đồng, không có truyền thông các hiểu biết, không thể chia sẻ kinh nghiệm, không có hệ thống ngôn ngữ hoàn chỉnh, không có chữ viết và nhiều các sinh hoạt của loài người khác. Cho nên dầu có chỉ số IQ, IQ có lớn cái này nữa đó, chẳng hạn như là loài cá cá voi, cá heo, như là loài cá heo, cũng không thể nào được xem là có phước đức ngang bằng với việc tái sinh làm con người. Về hình ảnh so sánh giá trị của mẹ đó, Đức Phật dạy như sau: trên thế gian này núi là cao nhất, ơn đức của mẹ còn cao hơn nhiều. Dĩ nhiên là núi là cao nhất rồi. Như chúng ta có đỉnh núi Everest cao hơn 5.000 mét, còn đỉnh Phan Xi Phan của Việt Nam là nơi cao nhất của Việt Nam, cũng là cao nhất của tòa nhà Đông Dương. Dĩ nhiên là núi là cao nhất, không có gì cao hơn núi. Và đây Đức Phật nói rằng đó là tình từ bi, sự thương xót, tính trách nhiệm, sự nâng đỡ dìu dắt của người mẹ dành cho con còn cao hơn cả núi. Có lẽ khó có bất cứ một đoạn kinh nào thuộc các tôn giáo khác có những mô tả sâu sắc ấn tượng như thế này. Tương tự Đức Phật dạy, trên thế gian này quả đắc nặng nhất, ơn nghĩa của mẹ còn nặng hơn nhiều. Thực ra các cái cân mà chúng ta đang đông ra tính điếm mới được có vài trăm ký, còn các cái cân gia dụng á cũng được có vài chục ký thôi. Còn các vật thể đó càng có khối lượng to, độ nén càng lớn á thì cái trọng lượng nó càng gia tăng. Nhưng mà đây Đức Phật nói đó là trái đất là nặng nhất, rõ ràng ra trên quả địa cầu này tất cả mọi thứ là nó nhỏ hơn trái đất, nhẹ hơn trái đất. Trái đất là nặng nhất, là lớn nhất. Còn lòng mẹ, tình mẹ, nghĩa mẹ được sánh ví nặng hơn trái đất. Thì đây cũng là một lần nữa chúng ta thấy là Đức Phật so sánh giá trị đóng góp sự sống của người mẹ dành cho đứa con của mình. Thì thông đó và đó đó chúng ta thấy là thông điệp ẩn chứa đằng sau của những lời mô tả mang tính ứng dụng này đó, đó là làm con người chúng ta cần thể hiện trách nhiệm chăm sóc hiếu kính với cha mẹ của mình. Về hậu quả của việc vong ân đối với cha mẹ, Đức Phật dạy như sau: bổn phận làm con, dầu trai hay gái, nếu ai bội ơn, bất hiếu cha mẹ, làm cha mẹ buồn, oán hận trong tâm, thốt ra lời ác, thì bị tổn đức, sa đọa đường xấu. Thực ra thì các bậc cha mẹ chỉ có những nguyện vọng rất là chân thành, mong cho con của mình được thành người, và nhất là người có giá trị hữu ích cho cuộc đời, đó là vinh dự rất là lớn. Ngoài giá trị làm người ra đó thì còn có nhiều bà mẹ khéo léo bằng kinh nghiệm của mình dẫn dắt với tất cả sự hy sinh, giúp cho con mình chẳng những trưởng thành nhân cách mà còn là người thành đạt trong sự nghiệp. Có người trở thành là trung lưu, rồi triệu phú, rồi tỷ phú. Thì làm các bà mẹ như thế đó, thì cái nỗi hãnh diện tự hào đối với sự trưởng thành và giá trị của đứa con đó là rất lớn. Bản thân tôi có kinh nghiệm khi tôi ở tuổi U30, thì khi mỗi lần mà về thăm mẹ tôi thì mẹ tôi bán ở khu chợ Gò Vấp, buôn gánh bán bưng, rất là vất vả. 4 giờ sáng phải thức dậy rồi, 10 giờ tối mới về tới nhà. Sáng sớm thì nấu, nấu xong là gánh ra chợ buôn bán, xong rồi cho đến lúc nào hết mới đi về. Thì như là tôi thăm mẹ tôi phần lớn là thăm ở chợ thôi. Hoặc là những ngày rằm, ngày mùng 1, lúc đó mẹ tôi ngừng bán để đi chùa rồi tu học thôi. Và mỗi lần thăm bà ở trong chợ đó thì má tôi rất hãnh diện tự hào nói với những người bạn bè xung quanh đó, đây là thầy Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ, là con trai của tôi. Thì cái nỗi niềm hạnh phúc của người mẹ là khi thấy được con mình thành đạt, ở đây đó là một người tu với vai trò làm trụ trì. Lúc đó thì tôi chưa có nhiều đóng góp như là bây giờ, mà mẹ tôi vẫn cảm thấy rất là hãnh diện khi có được đứa con đi tu từ nhỏ và có được cơ hội làm trụ trì của một ngôi chùa có giá trị lịch sử về giáo dục như là chùa Giác Ngộ. Thì thông qua cái kinh nghiệm đó đó, thì tôi có thể suy ra rằng đó là hàng triệu, hàng tỷ các bà mẹ trên quả địa cầu này đó, trong lịch sử nhân loại, cũng đều có tâm niệm tương tự khi thấy con mình trưởng thành có giá trị và hữu ích cho cuộc đời. Cho nên đó, việc mà làm cha mẹ cảm thấy khổ đau do sự bất hiếu, bất kính, ăn nói vô lễ, vô phép, ứng xử con cha mẹ không ra gì, làm cho cha mẹ buồn, cha mẹ khổ, cha mẹ mất ngủ, cha mẹ mang tiếng, cha mẹ xấu hổ, thì tội lỗi đó đó chẳng những làm cho đứa con đó bị tổn phúc tổn đức, mà còn rơi vào cảnh sa đọa sau khi qua đời, tức là rơi rớt vào trong các cảnh giới thấp. Đó là cái quy luật về nhân quả thôi. Thì trong xã hội quý vị biết là cũng có nhiều đứa con đó là bất kính với cha mẹ gương gớm lắm, thậm chí người mẹ người cha bị bệnh ở bệnh viện cũng không đến thăm, rồi phân bì, so kèo, đổ trách nhiệm đó cho anh mình, chị mình, em trai mình, em gái mình, còn bản thân mình thì không có trách nhiệm làm gì hết đó. Thì về phương diện nhân quả, những người con ứng xử tệ bạc với cha mẹ mình như vậy thì sau khi lớn lên đấy, cha mẹ trở thành cha mẹ đó, thì con cái của những người đó cũng có thể có những cảnh bất hiếu tương tự hoặc nặng hơn. Đó là nhân quả thôi. Đừng làm cho cha mẹ buồn. Đức Phật dạy như sau: trên thế gian này không gì nhân hơn sức gió vũ bão. Một niệm oán giận của đấng sanh thành còn nhanh hơn gió. Bổn phận làm con không thể trái nghịch ân đức mẹ cha. Thì đây là lời khuyên rất là thấm thiết của Đức Phật. Dầu chỉ là các hành động làm cho cha mẹ oán giận trong tích tắc thôi cũng không nên, huống hồ đó là từ năm này qua tháng nọ, từ sự kiện này qua đến tình huống khác, có những đứa con bất hiếu như thế. Tức là cứ xem cha mẹ phải có trách nhiệm nuôi mình, mình đòi cái này cầu kèo cái kia, chạy đua cái nọ với chúng bạn mà chẳng hề biết là cha mẹ mình lao khổ cực dọc nai lưng ra làm tất tần tật để chỉ vì muốn cho bản thân của đứa con được hãnh diện tự hào với chúng bạn. Nếu chúng ta may mắn có được những người cha người mẹ như thế thì đừng nên lạm dụng, nói cái khác là lợi dụng vào sự thương yêu của cha mẹ mà trở thành kẻ bất hiếu như vậy. là khi chúng ta còn nhỏ, còn trẻ thì phải biết kiệm phước, kiệm đức. Hiếu kính với cha mẹ là cách tiệm phước, tiệm đức tốt nhất. Chứ có lấy đâu mà lợi dụng vào cha mẹ, làm cho cha mẹ buồn, và thậm chí đó cũng không hề biết ăn năn hối cải, thì tội lỗi đó đó rất là lớn. Giá trị của hiếu thảo với cha mẹ, Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, bất cứ người nào vâng lời cha mẹ, không hề trái nghịch, làm điều lệ lạc, thì được thiện thần thường theo bảo hộ, được phước báo lớn. Thì đây là có hai hình xử mà con thảo cháu hiền phải đối xử với cha mẹ và ông bà. Thứ nhất là không hề có bất cứ một hành động trái nghịch nào với cha mẹ. Vì cha mẹ dạy đạo đức thì mình không thể trở thành là kẻ phi đạo đức. Cha mẹ dạy tuân thủ luật pháp thì không thể phạm pháp. Cha mẹ dạy kính trên nhường dưới thì không nên hóng mách gan tàn, cống cao tự đào tự đại. Cha mẹ dạy cần phải biết tiết kiệm thì đừng nên sống phung phí. Cha mẹ dạy phải nỗ lực siêng năng trong mọi thứ, bao gồm học tập và lập nghiệp, thì đừng nên biến nhát lười biếng rồi đổ thừa cho số phận. Thế đó là không làm trái nghịch lại với những lời dạy cao quý của cha mẹ. Điều thứ hai Đức Phật khuyên là gì? Phải làm những điều lệ lạc. Tức là báo hiếu không chỉ đơn thuần ở góc độ không làm điều xấu, mà phải làm các điều tốt, điều có giá trị, điều hữu ích, và trực tiếp đối với cha mẹ của mình trước, rồi sau đó đối với cộng đồng xung quanh. Tức là báo hiếu phải được thể hiện qua hành động rất cụ thể, chứ không thể gọi là tôi thương cha, tôi kính mẹ, tôi để trong lòng tôi thôi. Cái tình thương đó đâu phải là tốn tiền mua đâu, mà phải tiết kiệm đến độ là không thể nói thành lời được. Chúng ta lưu ý việc đó. Giá trị của hành động này đã được Đức Phật sinh ví là người hiếu thảo với cha mẹ sẽ được các bậc thiện thần phù hộ. Thiện thần thì có hai hình thái biểu tượng, đó là thiện thần về phương diện tôn giáo, và hình thái thực tiễn. Thì chúng ta sống tốt với cha mẹ, hiếu kính với cha mẹ, làm những việc rất là nhân từ đạo đức, thì những lúc mà chúng ta lập khó khăn, nghịch cảnh thì quả thiện của hành động này nó sẽ trổ đúng kịp thời ngay sự cầu nguyện của chúng ta và nỗ lực của chúng ta, để giúp cho chúng ta có thể vượt qua được cơn khốn khó. Không gì có thể đền ơn được cha mẹ. Đức Phật dạy như sau: làm con hiếu thảo đền ơn cha mẹ, mỗi ngày 3 lần tự cắt thịt mình để nuôi cha mẹ, cũng không trả được công ơn sinh thành của mẹ và cha. Thì đây là một ví dụ thôi. Giả sử có người nào đó đó dám dùng dao cắt vào cơ thể của mình và xem đó là một cái hành động để nuôi cha mẹ, việc làm đó là rất khó. Mà nếu giả sử làm được đi nữa, cũng không thể nào được xem là đã đền trả được công ơn sinh thành của cha mẹ. Tức là cái việc mà cha mẹ sanh chúng ta ra là với tư cách là con người đó là vô giá. Cho nên giàu có báo hiếu từ những việc khó làm nhất đi nữa để cho cha mẹ được vui, cũng chưa thể đền trả được ơn sinh thành nghĩa dưỡng dục. Thì đây là một cái ví dụ rất là sâu sắc. Thì tại Việt Nam, trong nền văn hóa thì cha mẹ ông bà đã qua đời đó rất là nhiều năm rồi, con cháu mỗi năm đến ngày giỗ vẫn làm lễ tưởng niệm, tụng kinh cầu siêu. Thì thực ra đó là tưởng niệm thôi, để nhắc nhở con cháu của mình đó rằng là ở trong gia tộc này đã từng có một người ông, một người bà như thế, đóng góp cho xã hội nhân quần như thế, làm được nhiều việc nghĩa thiện như thế, thì con Thảo cháu Hiền phải noi gương và tránh tình trạng cha mẹ làm thầy, con cháu đốt sách. Tức là duy trì được cái truyền thống cao quý của gia đình và đồng thời cam kết phát huy nhiều hơn nữa. Thì đó là mới là cái cách báo hiếu thiết thực, chứ không phải thể hiện qua các hành động ngu hiếu. Ngu hiếu là gì? Tức là làm tất cả mọi thứ, thậm chí là giết cơ thể của mình để mà báo hiếu cho cha mẹ. Cái này đâu phải là hiếu kính đâu. Cho nên chúng ta phải hiểu đó là một cái ảnh dụ, chứ không phải là khích lệ làm việc thật, là mỗi ngày phải dùng dao búa để mà cắt thịt cơ thể mình nuôi cha mẹ. Cha mẹ nào mà đã ăn thịt con? Con người là không thể được ăn thịt con. Cha mẹ sinh ra con, nhưng mà cha mẹ sẽ có thể ở tù nếu cha mẹ giết con, chứ đừng nói chi là cha mẹ ăn thịt con. Về nuôi dưỡng những năm tháng đầu, Đức Phật dạy lại như sau: khi còn trong thai, tất cả người con miệng nút cuốn vú, sống nhờ sữa mẹ. Khi đã chào đời hơn 1000 ngày, tiếp tục uống sữa ngọt ngào của mẹ. Tất cả chất bổ trong cơ thể mẹ đều nuôi con trẻ. Thì đây là cả một cái tiến trình là chia sẻ sự sống, nuôi dưỡng mầm sống của người mẹ trong bào thai. Thì lúc mà đậu thai đó, thì thực ra đó, nó chỉ là một nhỏ như một giọt máu thôi. Đó là cái phôi giữa trứng và tinh trùng phối ngẫu lại với nhau. Thì lúc đó đó, theo Đức Phật ở trong Kinh Trung Bộ thuộc Kinh Tạng Pali đó, vừa có một con người có cùng mẫu số nghiệp tương đương ở mức độ tương đối, vừa qua đời, cho nên nó mới lập tức có mặt ở trong cái tiến trình hình thành sự sống ban đầu này để tạo thành cái tâm thức ở trong đó. Và sau 9-10 ngày đó thì cái phôi đó trở thành một cô cậu bé gái, tùy theo phước nghiệp của mỗi con người. Thì rõ ràng là trong suốt cái thời gian như vậy thì cha mẹ đó, nhất là người mẹ, nuôi đứa con bằng cái cuốn vú của mình. Cái bầu sữa được truyền trực tiếp từ người của người mẹ sang cơ thể của đứa con. Thì đứa con mới lớn dần theo năm tháng, từ một cái giọt máu nhỏ thôi lớn lần lên hạt đậu, rồi hạt sỏi, rồi cho đến là 3-4 ký đồng hồ, 3-4 ký, rồi sau đó là có mặt chào đời. Và trong 3 năm kể từ lúc mới được sinh ra đó, thì đứa con lại tiếp tục hưởng lấy sự sống từ bầu sữa ngọt ngào của cha mẹ. Thì dĩ nhiên là cái chất bổ nhất trong cơ thể phải tạo ra sữa. Thì giờ người mẹ sinh ra đã mất sức rồi mà vẫn phải tiếp tục nuôi dưỡng đứa con. Thì trong các loài động vật thì có thể nói đó, loài người đó là khó nuôi nhất, vất vả nhất. Chúng ta thấy như là con hươu cao cổ, con ngựa, con trâu, con lạc đà, con sư tử, con cọp, con mèo, chó sói, con gấu, vân vân, tức là các loài bốn chân. Nói chung đó, và cái con đà điểu á thì có 2 chân còn với 2 cánh. Thì lúc mới sinh ra đó là con động vật con đó đó, chỉ trong vòng có 1-2 phút sau là con đã đứng dậy đi được. Đó là cái cấu trúc tự nhiên mà giúp cho các loài động vật này có thể sinh tồn được, không cần phải chăm sóc. Còn con người đó thì mới được sinh ra thì phải chăm sóc bằng kiến thức của những bác sĩ y tá ở trong bệnh viện phụ sản. Rồi sau đó đó là người mẹ lại tiếp tục nuôi từng ngày tháng, nhất là những đứa con mà ngỗ nghịch đó, tối nào cũng khóc lóc, làm cho người mẹ mất ăn bỏ ngủ, bệnh tật luôn, trầm cảm luôn. Còn những đứa con hiếu thảo đó thì thông thường nó là không có những cái dấu hiệu đó. Đó là cái quan niệm trong dân gian. Thì có những đứa con khi sinh ra là người mẹ được hạnh phúc, mẹ tròn con vuông, làm cái gì mọi thứ nó cũng được thuận lợi hết, gia tài sự nghiệp ngày càng thành công, lớn mạnh. Thì cái đó là cái cộng hưởng nhân quả của người mẹ đối với đứa con và ngược lại. Cho nên trong suốt 3 năm sau khi sinh đó, thì người con lại tiếp tục hưởng bầu sữa của người mẹ. Và có nhiều đứa con là được mẹ cho bú đến 5-6 tuổi, chứ không phải dừng lại ở 3 tuổi đầu. Và sau đây là những hy sinh của người mẹ dành cho con. Sinh con đần độn, dị tật bẩm sinh, thân thể tật quyền, tình thương của mẹ không hề thay đổi. Thì đây là phần lớn tình thương yêu đặc biệt của tất cả các bà mẹ dành cho đứa con có dị dạng cơ thể hay dị tật bẩm sinh trong bào thai. Có nhiều người mẹ đó được bác sĩ khuyên thông qua việc kiểm tra thai nhi định kỳ, phát hiện ra đó các cái dấu hiệu của dị tật bẩm sinh, đầu tiên là nên bỏ đứa con ở trong bào thai đi. Thì bà mẹ vẫn quyết tâm giữ lại mầm sống đó với một cái niềm hy vọng rất là mong manh rằng nó biết đâu đứa con có phép màu làm cho trở nên lành lẹ sau khi sinh ra. Rồi chẳng may sinh ra bị bệnh trì độn hay là các cái loại dị tật bẩm sinh, không thể tự mình nuôi được chính mình, phải lệ thuộc vào tình thương yêu của người mẹ và cả gia đình, thì người mẹ đó vẫn giữ lòng thương yêu đặc biệt đó đối với đứa con của mình. Thì bây giờ chúng ta thử đặt cái tình huống ngược lại đi. Khi cha mẹ ở tuổi già, khó ăn, khó uống, khó đi đứng, khó nằm ngồi, đau đớn, bệnh tật nặng nề, chưa chắc có được đứa con hiếu thảo nào kiên trì chăm sóc cha mẹ già mình trọn vẹn như cách thức mà người mẹ đã từng chịu khổ, chịu đau, chịu cực suốt mấy chục năm để thương đứa con vì tật bẩm sinh. Nên thì đó cho chúng ta thấy là những người con thì thường ích kỷ hơn người mẹ về phương diện hiến tặng tình thương. Về tình mẹ bao la, ngày xưa có một bà mẹ du lịch phương xa, lưng bế đứa con lội qua sông Hằng, vì nước dâng cao dòng chảy lại mạnh, sức bà yếu dần, vì thương con quá không nỡ bỏ con nên hai mẹ con đều bị chết chìm. Tình mẹ là thế, bao la như biển không thể tính đếm, sẵn lòng chịu chết vì thương con mình. Thì đây là một trong những cái câu chuyện đau lòng có thật. Và trên cuộc đời này nó còn có hàng trăm ngàn các cái sự kiện đau lòng khác. Rồi bởi vì đó, người mẹ nuôi dưỡng cái mầm sống là đứa con á, từ cái phôi thai rất là nhỏ bé, kiên cử biết bao nhiêu trong việc đi đứng nằm ngồi ăn uống sinh hoạt vâng vâng, để cho cái sự hình thành mầm sống đó được khỏe mạnh. Rồi khi được sinh ra bao năm bú bốm, rồi 19 tháng 10 tháng cô mang, 6 năm cho đi học, rồi lại tiếp tục cấp sách đến trường, tốt nghiệp lớp 12, bao nhiêu tình thương tất cả đổ dồn cho đứa con đó, người mẹ đó luôn luôn sẵn sàng hy sinh, thậm chí là luôn cả tính mạng của mình. Thì trong cái hoàn cảnh không có sự lựa chọn tốt hơn, chẳng hạn như đây là bị nước lũ lụt dâng cao cuốn trôi đó, thì luôn luôn cái phản ứng của người mẹ là gì? Đưa đứa con lên trên đầu của mình, mà mình có thể bị chìm xuống từ từ rồi chết, nhưng mà đứa con cũng mong làm sao có được cái cơ hội tìm lấy được sự sống. Mà dĩ nhiên cái rủi ro đó là rất cao. Ở đây đó thì cả mẹ lẫn con đều chết, nhưng người con vẫn là chết sau, còn người mẹ luôn luôn chết trước, là bởi vì bà chịu đựng và chìm xuống từ từ, hai tay chìm xuống từ, cho đến lúc là hai tay nằm ở dưới mặt nước thì đứa con đó cũng bị trôi nổi trên mặt nước và sau đó bị cuốn chìm và chết theo. Nên là ngay trong cái thời khắc bị chết á, thì tình thương của người mẹ vẫn tiếp tục dành cho đứa con, đang khi trong cái hoàn cảnh tương tự đó, người mẹ già, đứa con á, ở tuổi trưởng thành chưa chắc là dám hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ người mẹ, người cha đâu. Nếu có cũng là những trường hợp rất là hy hữu. Thì đó cho thấy đó là cái tính ích kỷ của người con đối với mẹ, tính bao la từ bi rộng lớn của người mẹ đối với các con. Sau đây đó là 10 ân đức của từ mẫu. Theo đó Đức Phật khuyên tất cả con thảo cháu hiền đó phải nhớ ơn để đền ơn. Thì 10 ân đức này cũng có những nội dung gần giống, ít nhất là hơn 50% so với kinh Báo Trọng Ân Của Cha Mẹ, một bản kinh Đại Thừa mà thường từ ngày 1 tháng 7 cho đến rằm tháng 7 âm lịch. Thì tại các chùa phần cái Đại Thừa là luôn đọc tụng hoặc là kinh Du Lan hoặc kinh Báo Trọng Ân hoặc là cả hai. Vì ở đây cái nội dung của 10 điều này cũng rất là rõ, thầy chỉ đọc và giải thích ngắn gọn ra để chúng ta có thể hiểu thấu được 10 ân đức của người mẹ. Thứ nhất, ơn mẹ như trái đất, vì cơ thể mẹ là chỗ nương tựa sự sống của con. Tức là sánh ví tình thương của người mẹ như là quả đất. Quả đất thì không có hiềm hận, tất cả các rác rến vật thải được đổ dồn trên mặt đất, mặc dù trái đất là nơi nuôi dưỡng sự sống của con người, bao gồm các loài động vật, thảo mộc, rồi oxy, nước và nhiều thứ khác. Thì đây là một cái ví dụ cho thấy lòng mẹ là bao la, vượt trội hơn là sự hiếu kính của con dành cho cha mẹ. Hay là ơn nghĩa ban tặng sự sống, mẹ phải trải qua rất nhiều đau khổ để được sinh con làm phận con người. Cho nên trong trường hợp bị cha mẹ bỏ rơi sau khi được sinh ra, thì thay vì đó than thân trách phận và uất hận đối với người mẹ, chúng ta cũng nên biết ơn là vì bà đã trao tặng chúng ta ra với tư cách là một con người. Là con người thì có phước báo hơn tất cả các loài động vật. Dĩ nhiên là con người nó có nhiều cái giai cấp xã hội khác nhau, nhiều cái đẳng cấp xã hội khác nhau. Có nhiều người cùng đinh, giai cấp thấp nhất như là tại Ấn Độ, phân chia giai cấp. Thì thân phận của họ đôi lúc nó còn thua các con gia súc cưng như là chó, mèo ở phương Tây. Nói như vậy thì nó có vẻ như là xúc phạm con người, mà thực ra đó, nếu chúng ta đã từng sống hay là từng có mặt ở tại Ấn Độ, ở các cái khu ổ chuột thuộc giai cấp thấp, thì thấy cái thân phận con người đó bị đánh giá rất là thấp. Ba là ơn nghĩa nâng đỡ con cái, tay mẹ vuốt ve uống nắng vóc hình cho con khỏe đẹp. Thì tất cả các bàn tay đó tượng trưng cho sự thương yêu, và hành động đó cũng là thể hiện sự thương yêu. Làm sao để nâng đỡ, vuốt ve, rồi uống nắng, giúp cho con được khỏe, được mạnh, được vóc dáng đẹp đẽ về sau này. Bốn là ơn nghĩa nuôi dưỡng con cái, mẹ phải tảo tần 4 mùa lao khổ cho con ăn học, nuôi con lớn khôn. Và mẹ Việt Nam á, trải qua 4.000 năm văn hiến, y hệt như những gì mà bản kinh Tâm Địa Quán này đã mô tả. Tức là sẵn sàng khổ hơn một phần nữa, khổ hơn thêm vài năm nữa, nay lưng ra vất vả thêm nữa để cho con mình có cơ hội ăn học. Có nhiều bà mẹ ở miền Trung rất là khó khăn, hoặc là vùng sâu, vùng cao, quyên, vùng xa, rất là lạc hậu, vất vả, chân lắm tay bùn, chỉ với cái nỗ lực lớn làm sao cho thế hệ con cháu của mình đó giàu hơn mình, thành công hơn mình. Cho nên đó, họ cố gắng khổ cực thêm để cho con có tương lai tươi sáng. Là nếu chúng ta may mắn mà có được những người mẹ như vậy đó, thì hạnh phúc biết chừng nào, nên tận dụng để thành công và sau này đền đáp cho xứng đáng, để thầy con cháu chúng ta có phước hơn bản thân mình. Đâm là ơn nghĩa dạy dỗ con cái, mẹ dùng phương tiện truyền hết kinh nghiệm, trao con tri thức, lập nghiệp chân chính. Thì đây là những bà mẹ có kiến thức ăn học lên đến chốn, hoặc là các bà mẹ có kinh nghiệm cao, vốn sống thực tiễn dày dặn. Thì bao nhiêu các kiến thức đầu đề đó nó trở thành hệ quy chiếu, cho nên lúc đó người mẹ dạy cách vượt qua khó khăn thì đứa con trở nên bản lĩnh, người mẹ dạy cách cao thượng thì đứa con không thể trở thành tiểu nhân, rồi người mẹ dạy cách đóng góp thì đứa con không trở thành ích kỷ, người mẹ dạy cách kiên trì thì đứa con sẽ không dễ bỏ cuộc. Thế là cứ mỗi một cái tình huống xảy ra trong cuộc đời, từ lúc gọi là còn là ấu nhi cho đến lúc được 18 tuổi, thì bao nhiêu tình thương đóng góp, những giá trị cống hiến của người mẹ nó giống như là tấm gương, nó phản chiếu lại để giúp cho đứa con đó có được cái gương soi đó và áp dụng với cái cuộc sống đó cho con cháu của mình về sau này. Để làm cha mẹ mà đi giấu nghề đó với con thì không thể nào chấp nhận được. Ở đây Đức Phật dạy là không nên giữ văn hóa gia truyền. Gia truyền tức là mình ích kỷ với gia đình mình thôi. Truyền lại cho người trong gia đình, còn là người dưng nước lã hay là những người mà mình không ưa, không ưng là mình không có truyền, chết là mang theo. Bí kiếp và trí khôn đó rồi lúc nó mất đi qua năm tháng. Còn đây Đức Phật dạy là phải truyền trong kinh nghiệm, lập nghiệp để cho con cháu của mình đó thành công hơn, đỗ đạt hơn bản thân mình. Sáu là ơn nghĩa làm đẹp cho con. Mẹ hy sinh mình làm đẹp cho con với phần áo đẹp và trang sức phẩm. Thì đây là những điều mà có nhiều bậc cha mẹ khéo léo đó. Mặc dù đời sống kinh tế gia đình rất là khó khăn, rồi phải tiện tặng mặc lại chiếc áo cũ để cho con mình có chiếc áo mới cấp sách đến trường, vui chúng bạn. Thì có những cái tình huống này nó xảy ra rất nhiều ở nhiều gia đình khác nhau. Cho nên là đứa con mà có chiều sâu á, phải nhìn ra được những điều đó để không nên là đua đòi với chúng bạn về những thứ mà nó không thật sự cần thiết. Đang khi cái mà nhu cầu quan trọng nhất trong cái tuổi học sinh là gì? Học thật giỏi, lao động thật giỏi, thể thao thật là tốt, làm bài tập tại nhà, vấn đề cha mẹ dạy, rồi sống tiện tặng, biết gây dựng cho tương lai. Thì rất nhiều đứa con đã trở nên hư đốn bởi cái sự chiều của cha mẹ và lợi dụng vào tình thương của cha mẹ một cách nó không có thích hợp. Bảy là ơn nghĩa giúp con bình an. Mẹ ôm ấp con, cho con nghỉ ngơi, ăn là sức khỏe, khỏi phải lo toan những điều gian khổ. Nghĩa là tất cả những vất vả người mẹ đổ dồn về phía mình, cho đứa con chỉ có ăn học, vui đùa, vui chơi với chúng bạn, chơi thể dục thể thao ra. Đó là những người mẹ lý tưởng. Nhưng mà cũng có những người mẹ thiếu trách nhiệm đó, bắt đứa con phải đi lao động trẻ em từ nhỏ, không có thời gian học, không có thời gian trải nghiệm cuộc sống một cách an lạc hạnh phúc. Đó là cái quyền trẻ em được luật pháp bảo hộ trên toàn cầu, trong đó có luật pháp Việt Nam. Nhưng mà nhiều bà mẹ thiếu trách nhiệm đã làm cho đứa con mình lao khổ và đánh mất tương lai. Còn đại đa số người mẹ đó là hy sinh bản thân mình để cho đứa con khỏi phải lao khó. Tám là ơn nghĩa dạy con nên người. Mẹ dùng kiến thức và các kinh nghiệm hướng dẫn đời con, giúp con nên người hữu dụng trong đời. Thì đây nó gồm có hai cái trách nhiệm, đó là trách nhiệm truyền trao kinh nghiệm, trách nhiệm truyền trao tri thức mới, kinh nghiệm để rút ra những bài học có giá trị. Còn kiến thức mới đó thì giúp cho các cháu ấu nhi đó có được cái tâm sáng tạo, sáng kiến, phát minh về sau này, chứ không chấp nhận lối mòn. Học cái gì thì nỗ lực là tìm cái quy lý để có thể tạo ra những cái giá trị tương tự hoặc là cao hơn. Chính là ơn nghĩa dạy con đạo đức. Mẹ sống gương mẫu, dạy con lánh ác, làm các việc lành, trao dồi đạo đức, sống đời thanh cao. Thì đây là tấm gương phản chiếu, là muốn dạy cho đứa con có tâm đạo đức, lời nói đạo đức, hành vi đạo đức. Trước hết mẹ phải là tấm gương đạo đức. Muốn con không rơi vào thói quen tiêu cực như là ma túy, rượu bia, thuốc lá, thì người mẹ trước nhất phải là người vẫy tay chào với các thói hư tật xấu đó. Muốn đứa con siêng năng, biết tôn trọng, biết hiểu biết, biết tương nhượng, biết hài hòa, biết đoàn kết, thì người mẹ phải là người sống với những cái phẩm chất đó. Tức là muốn con mình trở thành đó, phẩm chất nào thì người mẹ phải tự mình đó, hội đủ cái phẩm chất đó. Còn giống như là nghệ nhân Nhật Bản tạo hình hóa các loại cây bonsai theo cái dụng ý mỹ thuật của mình. Bây giờ chúng ta thấy là Trung Quốc là nước đi đầu, rồi ảnh hưởng đến Nhật Bản và Hàn Quốc. Các cái loại trái cây như là bầu bí, dưa hấu, người ta mới làm một cái khuôn composite thành hình người, hình Phật, hình Bồ Tát, rất là đẹp. Rồi sau đó đó mới lấy cái hình tượng đó bọc cái trái nó đang lớn. Do vì cái khuôn nó như thế cho nên là cái trái này nó to ra lấp đầy hết tất cả những cái khuôn đã được thiết lập sẵn. Thì khi mà đến lúc thu hoạch đó, tháo mở bồ lon ra, thì tháo mở hai cái thanh ghép này lại thì có hình trái dưa bằng hình vuông, rồi mặt trước cũng là hình Phật, mặt sau hình Phật hoặc là cái chữ đại tự về thư pháp, tiếng Việt là thư pháp và tiếng Trung, rất là ấn tượng. Đó là bonsai hóa để giúp cho cây trái nó có hình thù như sự trong đời, về giá trị của những loại cây bonsai như vậy nó cao đôi lúc đến vài chục lần, vài trăm lần, vài ngàn lần so với để tiến trình tự nhiên của cây. Thì việc uống nắng đạo đức phẩm chất cao quý của con cháu từ người mẹ cũng tương tự như vậy. Và điều thứ 10, ơn nghĩa gầy dựng gia nghiệp, mẹ trao giao tài tất cả cho con để con thừa hưởng và phát huy thêm. Nếu chúng ta có được người mẹ người cha như thế đó thì là phước ba đề. Thì thông thường á, con mà nói thừa sự nghiệp của cha và mẹ đó thì thừa hưởng được cái gia tài kinh nghiệm trước. Nếu mà người con cùng làm một cái nghề với người cha người mẹ thì học được các kinh nghiệm đó, thừa hưởng được cái mối quan hệ khách hàng đó. Và do đó, đó cộng thêm kiến thức, sự phát minh sáng tạo nữa thì thế hệ con cháu chắc chắn là phải thông minh hơn, thành công hơn, giàu sang hơn thế hệ cha mẹ. Giống như là làng sống sau để làng sống trước vậy đó, cứ tiếp nối ngày càng tốt hơn. Như vậy là lam lũ của mẹ suốt cả một kiếp người cũng chỉ để cho những đứa con của mình được kế thừa xứng đáng về sau này. Thì người cha người mẹ nào thành công thì con cháu đỡ vất vả. Ngày nay thì ở phương Tây đó, các bậc cha mẹ có khuynh hướng là không có di chúc thừa kế gia sản to lớn kết xù hàng triệu, hàng tỷ Mỹ Kim. Các tỷ phú hiện đại đó có khuynh hướng rất là tích cực cho con của mình một khoản nhỏ thôi, còn lại là đưa vào một cái quỹ mang tính nhân đạo hay là tính nhân văn hay là an sinh xã hội thật là cao để giúp ích cho nhiều người, và trên nền tảng đó không để cho đứa con hư đố ỷ đại rằng là cha mình sẽ trao gia tài cho mình, mẹ mình sẽ để lại tất cả những gì mà bà làm được. Quan trọng nhất là giúp cho con có kiến thức phương pháp, kiến thức cử năng, kiến thức kỹ năng, rồi kiến thức đạo đức, kiến thức ứng xử tích cực, để mỗi hành xử của đứa con nó được sao cộng đồng thương yêu quý mến, bởi vì tạo ra rất nhiều các hệ giá trị khác nhau. Kính thưa các quý Phật tử, thầy vừa giảng vắn tắt nghĩa mẹ ơn cha ở trong kinh Tâm Địa Quán. thì có thể khẳng định rằng là chúng ta không thể tìm thấy bài kinh tương tự với nội dung bao quát sâu sắc đa diện như là chương thứ hai của kinh Tam Tự Quán nói về công sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Và thầy cũng tin tưởng rằng đó, bằng kinh nghiệm nghiên cứu các tôn giáo từ nhiều thập niên qua, không có bất cứ đoạn văn nào trong các kinh điển tôn giáo có những lời dạy sâu sắc về công sanh sành nghĩa dưỡng dục của cha mẹ như bài kinh vừa nêu trên. Giờ chúng ta may mắn làm đệ tử Phật thì cố gắng ít nhất là trong mùa Vu Lan tái đánh giá lại hành xử của mình đối với cha mẹ. Nếu ai còn bất hiếu thì hồi hướng, sám hối, rồi thay đổi cuộc đời, hiếu kính để chuộc lại lỗi lầm mà những gì mình đã gây ra cho cha mẹ: buồn, đau, khổ, sở, bất hạnh, bỏ ăn, mất ngủ, mất thanh danh. Chúng ta phải hết sức là mạnh dạn để cam kết rằng là việc đó không có xảy ra, cái việc xấu đó không xảy ra. Còn con Thảo cháu Hiền phải có trách nhiệm nỗ lực phấn đấu để thành công hơn, hạnh phúc hơn, tương lai tươi sáng hơn. Và đây cũng chính là niềm hãnh diện tự hào của cha mẹ. Thầy kính chúc các quý Phật tử với vai trò làm cha làm mẹ thêm một tuổi mới trách nhiệm lớn hơn, giá trị cao hơn, đóng góp nhiều hơn đối với thành công, hạnh phúc và tương lai của các con mình. Và thầy cũng kính chúc tất cả con Thảo cháu Hiền đó, nhân mùa Vu Lan nhắc nhở lại hạnh hiếu thảo như là Đức Bồ Tát Mục Kiền Liên, để chúng ta duy trì truyền thống cao quý đó trong gia tộc của mình từ thế hệ này sang thế hệ khác. Có nghĩa là mình hiếu kính với ông bà thì con cháu sẽ hiếu kính với mình, và chắc chích đó, thì hiếu kính với con cháu chúng ta. Đó là sự truyền thừa của đạo hiếu ở trong mỗi gia đình. Cầu nguyện Hồng Quang Tam Bảo gia hộ cho đại dịch Covid-19 đó sớm được khép lại, thì đặc biệt là vaccine Nanocovax của Việt Nam sớm được Bộ Y tế Việt Nam cấp giấy phép lưu hành, để 98 triệu dân Việt Nam ngoài các nguồn vaccine của nước ngoài bao gồm Vương quốc Anh và Mỹ, Nga, Trung Quốc, thì chúng ta có thêm nguồn vaccine Việt Nam chủ động trong việc cứu giúp người Việt Nam an toàn sớm nhất có thể. Xin chúc tất cả được an lành, hạnh phúc và hành thông.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội về nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quan Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quan Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt, 3 lầu, có sức dùng chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán, thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương, với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1,6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quan Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh. Với niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương, tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.